Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.
Biên tập viên Thu Hà và Thanh Huyền xin chào các bạn. Đã chia tay, dù trong lòng còn bao lưu luyến, nhưng người cũ lại đề nghị cả hai sẽ làm bạn. Phải làm gì trong tình huống này là điều chàng trai đang băn khoăn và mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ là tiết mục Điều muốn nói.
Chị Hà này, tôi thấy rằng là với phụ nữ chúng ta được làm mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Không biết là chị có cảm nhận giống như tôi hay không ạ?
À vâng, phụ nữ chúng ta thì chẳng có gì sung sướng hơn là được làm mẹ chị Thanh Huyền ạ. Đây là thứ tình cảm rất thiêng liêng mà không gì so sánh được. Và rất nhiều điều kỳ vọng vào người con mà mình mang trong lòng. Và trong tiết mục Điều muốn nói hôm nay, xin mời chị Thanh Huyền đọc một bức thư của thính giả.
Vâng, con trai yêu. Vậy là hai mẹ con ta đã đi qua nửa chặng đường của thời gian thai nghén. Hôm nay con trai của ba mẹ tròn 22 tuần tuổi và bắt đầu báo hiệu cho mẹ biết về sự hiện diện của con trong lòng mẹ với những chuyển động đầu tiên. Bác sĩ nói rằng từ thời điểm này trở đi con biết lắng nghe và hiểu được những xúc cảm từ mẹ. Vì vậy từ nay hai mẹ con chúng ta sẽ trò chuyện thường xuyên hơn. Điều đầu tiên mẹ mong muốn rằng con biết yêu thương và có lòng từ tâm. Mong con không chỉ yêu kính những người thân của con mà con cũng sẽ chia sẻ tình yêu và lòng kính trọng đối với những người già không được dưỡng nuôi, những người tật nguyền vất vả kiếm sống mỗi ngày trên các hè phố, những kẻ cơ nhỡ phải ngủ ngoài đường trong khi gia đình ta quây quần trong bữa ăn nóng sốt. Mẹ tin rằng khi con của mẹ biết chia sẻ tình yêu thì con sẽ luôn được sống trong tình yêu và sẽ chẳng có gì có thể sánh được với những giá trị tinh thần vô giá con được nhận về khi biết cho đi. Điều thứ hai mẹ mong muốn nơi con là luôn nhìn thấy đức tính tốt ở người xấu, luôn tìm ra khía cạnh tích cực trong những điều tiêu cực, tìm ra niềm vui trong nỗi buồn cũng như không bao giờ tuyệt vọng trong hoàn cảnh khốn cùng nhất. Con hãy tin rằng ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng, điều may luôn ẩn trong những điều rủi và không có ai là hoàn toàn xấu xa. Sâu thẳm trong mỗi con người là lòng mong mỏi được yêu thương, quan tâm và tôn trọng. Vì vậy, nếu con luôn đối đãi với mọi người trên tinh thần đó, thì con sẽ đánh thức được nhân tâm trong họ. Và mai này, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, con cũng hãy giữ lòng lạc quan. Con đừng vội vàng bỏ cuộc, đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ không có giải pháp hay thế là hết, mà con hãy luôn tâm niệm, giải pháp đang nằm ở đâu đó, nhất định mình sẽ làm được. Nếu con làm được điều đó, mẹ tin rằng thành công và mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con. Điều thứ ba mẹ mong rằng con sẽ là một người nhẫn nại, kiên trì, đeo đuổi đến cùng điều con tin là đúng. Cuộc sống vốn đã không bằng phẳng và thành công không bao giờ đến dễ dàng. Trong việc học hay việc làm, con không được hấp tấp hay vội vàng bỏ cuộc. Những vấp ngã sẽ giúp con thêm đứng vững trước khó khăn và thất bại chính là thầy giáo giỏi dạy cho con thêm khôn ngoan và bản lĩnh. Con hãy để lòng mình tĩnh lại trong những giờ phút nguy nan. Nhất định con sẽ tìm thấy lối ra cho mình. Mẹ biết khi con 20 tuổi thì ba đã 60 và mẹ cũng đến tuổi hưu. Ba mẹ sẽ không thể cùng con đồng hành đến cuối con đường của con. Vì vậy, đây chính là hành trang mà mẹ muốn để lại cho con. Của cải rồi sẽ mất đi. Vật chất rồi sẽ chẳng mang theo được khi ta ra đi. Nhưng những gì ta làm cho người thân và đóng góp cho xã hội chính là những điều còn lại mãi mãi. Đây là điều ba mẹ mong đợi nơi con và mẹ sẽ hết lòng giáo dưỡng để con của mẹ trở thành một người như vậy. Con yêu, từ nay hai mẹ con ta sẽ cùng cố gắng con nhé.
Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của chàng trai khi người yêu nhất định đòi chia tay nhưng lại đề nghị được tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của anh.
tôi 27 tuổi. Người yêu tôi 25 tuổi đều đã có công việc ổn định. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mẹ tôi là nông dân nghèo, còn cô ấy là người thành thị. Bố mẹ đều là công chức nhà nước. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm nay. Sau một thời gian ngắn làm bạn, cả hai quen nhau cũng thật tình cờ. Tôi đến nhà một người cô cùng đơn vị. Tới nơi, tôi gặp em ở đó. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nên ngay khi chia tay đã xin số điện thoại. Hôm sau tôi chủ động liên lạc. 3 tháng sau, hai đứa chính thức yêu nhau. Tôi hiện chưa có nhà cửa ổn định. Dù biết hoàn cảnh của tôi, nhưng bố mẹ cô ấy vẫn quý mến và vun vén tình cảm cho hai đứa. Những năm đầu yêu nhau, cả hai đều thấy thật hạnh phúc. Tôi còn nhớ có những ngày công việc quá áp lực, tưởng rằng phải bỏ giờ để về quê sinh sống. Nhưng may mắn có người yêu bên cạnh chia sẻ động viên nên đã cân bằng lại tất cả. Sau hơn một năm yêu nhau, tôi đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Cô ấy là người năng nổ, vui vẻ và dễ gần nên ngay lần đầu gặp mặt, bố mẹ, anh em tôi đã chiếm được tình cảm của cả gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi hẹn với nhau sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng gần đây lại xảy ra chuyện. Bạn gái là người sống rất lãng mạn, còn tôi thì lại không như vậy, nên nhiều khi dẫn tới bất hòa. Thậm chí 4 đến 5 tháng trước, chúng tôi đã tranh luận kịch liệt về chuyện đó. Từ đó trở đi, tôi cảm nhận tình cảm cô ấy dành cho tôi có phần nhạt nhẽo hơn. Nếu như trước đây không gặp mặt mỗi ngày, chúng tôi nhắn cho nhau cả trăm tin nhắn. Cả hai gọi điện cho nhau cả buổi tối mà cũng còn vương vấn, nhớ nhung. Thì sau chuyện đó, cô ấy không còn mặn nồng như trước. Ngay cả khi gặp nhau cũng hời hợt và lạnh lùng. Những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô ấy hay cáu gắt và chúng tôi rất hay cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt. Có đợt cãi nhau 4-5 ngày liền tiếp thì cô ấy có nói rằng đã không còn yêu tôi như trước, rằng tôi với cô ấy nhẽ ra không nên yêu nhau, nên là bạn thì có lẽ đã không cãi nhau và hiểu nhau hơn. Mấy ngày sau đó, hai đứa tiếp tục cãi vã. Hơn một tháng nay, cô ấy nói lời chia tay, mặc cho tôi xin lỗi. Tôi biết cô ấy vẫn rất yêu tôi, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt. Cách đây vài hôm, cô ấy đề nghị vẫn làm bạn thân của tôi, muốn nhắn tin, gọi điện tâm sự như lúc còn yêu nhau. Tôi rất hiểu, khi không có tôi, cô ấy rất cô đơn vì có rất ít bạn bè. Nhưng tôi đề nghị quay lại, cô ấy không đồng ý. Cô ấy nói rằng vẫn còn chút tình cảm với tôi, nhưng sợ rằng hai đứa mâu thuẫn nhiều sẽ không đi tới đâu. Tốt hơn hết, hai đứa chỉ nên dừng ở mối quan hệ bạn bè sẽ tốt hơn. Và lại, bạn bè sẽ có giới hạn, ít cãi nhau hơn, chứ không như tình yêu. Phải chia sẻ rồi hòa mình với nhau, dễ dẫn đến xung đột khi cả hai không cùng suy nghĩ. Giờ đây mỗi khi nhắn tin, gọi điện, tôi đều tự gieo hy vọng cho mình rằng cô ấy sẽ quay lại. Nhưng tôi biết, một khi làm gì, cô ấy đều rất kiên định, nên chuyện yêu lại sẽ rất khó xảy ra. Nếu bây giờ làm bạn với cô ấy trong khi còn yêu thì mình tự làm khổ mình. Sau này cô ấy có người yêu mới thì chắc hẳn tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không làm bạn thì cô ấy rất buồn và cô đơn. Tôi có nên tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè để tìm một cơ hội cho mình, hay cắt đứt hẳn để cả hai tìm hướng đi mới?
Các bạn thân mến, yêu nhau 3 năm nhưng cả hai không tìm được tiếng nói chung. Cô gái đã quyết định chia tay nhưng lại đề nghị tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè khiến chàng trai băn khoăn. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho chàng trai.
Đầu tiên là chia sẻ của thính giả Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh và bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định.
Ông ấy chia tay con nhanh và cắt đứt mọi mối quan hệ với cô ta đi để một thời gian. Nếu mà cô ta thử thách thì xem cô ta có nói là chuyện không. Nếu mà không thì buông thôi. Cánh cửa này đóng thì cho cô cánh kia mở cháu ạ. Cháu nên nghe cô ta và chủ động chia tay ngay là tốt cho cháu. Đừng cố đấm ăn xôi nữa mà mất giá trị của con người. Cháu nên biết rằng tình yêu phải từ hai phía, hai con tim. Một bàn tay không tạo thành tiếng vũ. Cháu thích nhưng người ta không thích. Cô gái kia nói là không hợp. Sau này có lấy nhau cũng khổ cho cả hai là đúng đấy. Làm sao cho đáng lên trai, bằng lòng gì mà mình dứt khoát và thực hiện không biến tiếc, không xin lỗi cô ta, không níu kéo làm gì nữa, vì cô ta là một con người không có lập trường can đảm. Hôm nay từ hôm nay cháu A.
Trên Facebook của chương trình, thính giả có nickname Thanh Tùng viết: bạn đã thực sự yêu cô ấy thì tiếc gì không tỏ ra lãng mạn với người yêu. Đây là thứ gia vị rất cần trong tình yêu, bạn ạ. Tôi cứ đặt câu hỏi, vì sao đã bao lần xảy ra cãi vã về chuyện đó mà bạn lại không rút kinh nghiệm? Bây giờ yêu nhau mà đã vậy, thế sau này khi thành vợ chồng sẽ ra sao? Cô ấy suy nghĩ và hành động rất đúng, nên bây giờ muốn quay lại thì phải làm cho cô ấy thấy và tin rằng bạn yêu và cần cô ấy. Thính giả Phạm Bích Hương nhìn nhận: nếu muốn níu kéo tình cảm, tại sao bạn không cố gắng làm theo đề nghị của bạn gái? Hãy phấn đấu để hai người hòa hợp, lãng mạn, càng khiến tình yêu thêm thi vị hơn, chứ có xấu đâu mà không cố gắng. Hai người hãy gặp mặt và nói chuyện với nhau thật tình cảm và thẳng thắn. Hãy cố gắng thay đổi vì người yêu. Còn nếu không, cũng không thể là bạn được vì đã có nhiều kỷ niệm với nhau. Hãy bỏ cái tôi đi, bạn nhé. Tiếp đến là lời khuyên của bác Đào Huy Xỉu ở Tuyên Quang và bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ.
Khi đã chia tay, cháu nên chấm dứt ngay cả tình bạn để không còn nối tiếc với nhau nữa. Chia tay rồi, cháu sẽ gặp được những cô gái tốt. Cháu tìm hiểu kỹ thì đã ý hợp tâm đầu, tiến tới hôn nhân lúc bấy giờ cũng không muộn, cháu ạ.
Cháu cũng nên vui vẻ, không nên tỏ thái độ gì cả. Có khi lại là tốt cho cháu. Trong xã hội giàu, có nhiều người con gái có sắc có tài. Biết đâu cháu yêu được người con gái có sắc có tài trong số đó thì sao? Vậy nên cô ta từ chối tình yêu của cháu thì cháu thôi đừng luyến tiếc níu cháu cô ta nữa của cháu ạ.
Trên fanpage của chương trình, thính giả Lê Thảo góp ý: tôi nghĩ bạn gái rất yêu bạn, còn bạn thì lại rất cứng nhắc, chỉ muốn làm theo ý mình. Tại sao yêu cô ấy mà bạn lại không thay đổi mình một chút, sống lãng mạn hơn, yêu chiều người yêu hơn để cả hai đi đến kết quả mỹ mãn trong tương lai? Điều đó có gì xấu đâu mà bạn không cố gắng. Còn không yêu nữa thì hãy chia tay để cô ấy tìm được một người phù hợp hơn bạn. Thính giả Khắc Cường chia sẻ: tôi cho rằng cô ấy đã có lựa chọn rất đúng cho bản thân. Khi yêu, cô ấy đã nhìn thấy sự khác biệt về quan điểm sống của cả hai nên đã dừng lại là đúng. Vì nếu kết hôn mà hai bên không hòa hợp, không cùng quan điểm sống sẽ dẫn đến bi kịch cho gia đình. Bạn hãy tôn trọng và không nên níu kéo làm gì cho thêm khổ. Hãy tập trung vào công việc và tham gia nhiều hoạt động tích cực khác. Sẽ hay hơn, cuộc sống của hai người còn dài, sẽ có nhiều mối quan hệ khác đến với mình. Hãy coi đây như một kỷ niệm đẹp. Hãy chia tay cô gái, vì nếu cố, cuộc sống sau này sẽ khổ, là ý kiến của bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình và bác Hoàng Thị Tùy ở Nam Định.
Theo bác thì anh cứ quên tuột cô bạn ấy đi, đừng tơ tưởng vương vấn người ta nữa. Đã yêu nhau 3 năm rồi mà giờ im bặt cả tháng trời rồi mới lên tiếng, mà cũng chỉ là để giữ tình bạn, nói thôi hẳn lời yêu đương. Bởi vì nếu yêu nhau là phải là vài ba ngày không gặp cũng cảm thấy nhớ thương, thấy đi bên người khác về thao thức đêm trường. Bác thấy hai đứa cũng không hợp nhau đâu. Người thì lãng mạn, người thì chân chất cục mịch, đáng yêu mà đã hay cãi nhau vì những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thì về ở với nhau thì sẽ dễ to chuyện đó. Chắc cô ấy muốn giữ tình bạn có thể là để cho đỡ hấp hụt một thời gian, hoặc cũng là để có thêm một đối tượng nữa cho tính cạnh tranh hấp dẫn hơn với các chàng trai mà đang nhắm tới mình. Vì là vẫn còn yêu cô bạn ấy nên giờ bảo anh quên hẳn đi thì chắc là khó. Xong, nó sẽ nguôi ngoai nhạt nhòa dần. Nếu giữ là tình bạn sẽ chỉ khổ tâm mình khi chứng kiến người mình yêu thiết tha thì đang sánh vai cùng chàng trai khác và lại còn nhiều rắc rối không lường được trước đâu. Còn trẻ, công việc ổn định, anh cũng sẽ nhanh tìm gặp được bạn đời phù hợp đó thôi.
Cháu là đấng nam nhi, không cần xuống thang mà van xin, là vì cô ta đã chủ động nói lên lời chia tay. Theo bà thì bây giờ cháu không nên trở thành một người bạn để mà nung nấu cái đau khổ, những cái dằn vặt của cháu nữa, mà ràng buộc với thời gian với bạn đó. Cháu nên cắt đứt tình bạn, và cháu đã 27 67 tuổi rồi, cũng phải đi mở rộng trái tim ra để tìm một hướng khác mà xây dựng gia đình, chứ không thể nằm trong cái vòng tay tình bạn của cô ta.
Thính giả có nickname Cam Nông cho rằng, nếu chỉ vì chuyện đó mà phải chia tay thì không nên đâu, em ạ. Em nên điều chỉnh lại bản thân một chút cho hòa hợp với người yêu. Hơn nữa, các cô gái đang yêu đều muốn người đàn ông của mình ga lăng với người yêu. Hãy tặng cô ấy một món quà nhân ngày sinh nhật, rồi ngày lễ tình nhân hay mùng 8 tháng 3 mà em hãy thể hiện tấm lòng của mình với cô ấy xem. Sẽ tốt hơn nhiều đấy, em ạ. Cần ngồi lại với nhau để tìm giải pháp tốt nhất là ý kiến của bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
Hai cháu ngồi lại bên nhau xem còn có điều gì cháu sẽ bàn bạc thống nhất chia sẻ. Thời gian các cháu yêu nhau đã dài không đi đến một điểm thì cháu chia tay đi tìm hạnh phúc mới mà cháu có quyền lựa chọn.
Thính giả Mai Xuân Hạnh nêu ý kiến, bạn còn rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy không biết còn tình cảm với bạn nữa hay không, mà tình yêu phải đến từ hai phía. Vì vậy, bạn thử xa cô ấy một thời gian xem sao, để cô ấy suy nghĩ kỹ, để đi đến quyết định cuối cùng. Nếu không có tín hiệu từ cô ấy, thì bạn có thể đi tìm kiếm một mối tình khác. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc. Và cuối cùng là góp ý của chị Nguyễn Thị Thơi ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Bây giờ cô khuyên cháu hãy chấm dứt ngay mối tình này, không nên luyến tiếc níu kéo làm gì cả, mà phải tránh cả tình bạn thân thiết nữa, để sau này cháu có muốn yêu ai nó còn được dễ dàng, chứ ràng buộc tình bạn rồi là lúc đó là khó dễ cho cháu ra.
À vâng, chị Thanh Huyền này, hôn nhân quả là một bước ngoặt vô cùng lớn đối với mỗi con người, nhất là với phụ nữ chúng ta.
Vâng.
Chính vì vậy, tôi cho rằng là phải tìm được một người thực sự yêu thương, hòa hợp thì mới nên sánh đôi. À, đúng không chị?
Vâng, đúng vậy chị Hà. Các cụ ta thì đã có câu là đậu trâu lấy vợ làm nhà là những việc hệ trọng của cuộc đời. Nên rất cần phải cẩn trọng khi mà chúng ta chọn bạn đời. Chắc chị Hà cũng đồng ý với tôi là khi yêu thì mọi thứ thì đều màu hồng, vì đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Thế nhưng khi về sống chung dưới một mái nhà, những điều tốt đẹp và không tốt thì đều lộ ra hết. Một số người thì đã sốc khi mà chứng kiến những điều không hay của bạn đời. Và lúc này nếu tình yêu không đủ lớn thì rất dễ dẫn đến chia tay đấy chị ạ.
À vâng. Cũng vì thế mà trong quá trình yêu, chúng ta phải tìm hiểu kỹ người bạn đời tương lai để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Và chị Huyền có lời khuyên nào dành cho nhân vật ngày hôm nay ạ?
Vâng, tôi xin được nói với nhân vật như thế này. Tôi biết là bạn đang rất buồn vì hai bạn đã có thời gian gắn kết 3 năm, có với nhau nhiều kỷ niệm, cùng nếm trải nhiều niềm vui nỗi buồn. Và chắc hẳn các bạn sẽ là một trong số ít những người trên thế gian này hiểu nhau nhiều nhất, nên việc chia tay là điều không hề đơn giản với cả đôi bên. Đọc câu chuyện của bạn, tôi cảm nhận hai người đã có tình yêu rất đẹp. Thế nhưng tôi cũng thắc mắc, vì sao có chừng ấy thời gian gắn kết mà đến tận bây giờ các bạn vẫn thấy lệch pha để rồi đi đến cái kết không mong muốn như vậy? Phải chăng chỉ vì bạn không lãng mạn hay vì một lý do gì khác nữa? Nếu đúng là vì chuyện không bày tỏ sự lãng mạn đến người mình yêu thì chia tay quả là đáng tiếc. Chắc bạn nghĩ rằng sự lãng mạn trong tình yêu phải được bày tỏ bằng những món quà đắt đỏ và xa hoa nào đó. Nhưng theo tôi nghĩ, bạn đã lầm, vì thực tế không ít người bày tỏ sự lãng mạn với người yêu chỉ với một tấm bưu thiếp hay là một lời nói bay bổng chân thành với bạn gái cũng cho thấy sự lãng mạn của anh ta với người mình yêu. Điều quan trọng hơn cả là sự phù hợp với hoàn cảnh của hai người và trên hết là sự chân thành mà anh chàng đó dành cho cô gái. Tôi biết với những người tính tình khô khan, việc này có thể sẽ khó khăn, nhưng đừng quá cứng nhắc, hãy cố gắng thay đổi mình cho phù hợp với bạn gái. Là phụ nữ nên tôi hiểu, cô gái nào cũng vậy, muốn được người yêu quan tâm, chăm sóc. Sự lãng mạn cũng là thứ gia vị để tình yêu thêm thăng hoa, thì tiếc gì mà chúng ta không thay đổi, phải không bạn? Tuy nhiên, nếu bạn đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không được bạn gái chấp nhận, cô ấy không còn yêu bạn như trước, tình cảm bây giờ đã lỏng lẻo, thì chia tay là giải pháp tốt nhất đối với cả hai người. Vì có níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi. Biết rằng quyết định đó là không hề dễ dàng, nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có thể cả hai sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình. Khi chia tay nhau rồi, hai người vẫn là những người bạn tốt, cũng không phải là giải pháp tồi. Tôi đã từng chứng kiến hai người bạn đã từng yêu nhau và sau này khi tình yêu chấm dứt vẫn là những người bạn tốt của nhau. Cả hai luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ người cũ. Nhưng tôi cũng lưu ý với bạn, nếu xác định là bạn thì mọi chuyện sẽ không còn như trước, nên mọi cử chỉ thân thiết phải chừng mực. Dù bạn đồng điệu nhưng chỉ ở trong giới hạn cho phép. Còn nếu bạn nghĩ cứ cố làm bạn để tìm cơ hội tình cũ không dù cũng tới thì tôi nghĩ là không nên. Một khi bạn vẫn còn tình cảm thì không thể gọi là bạn được. Tình bạn kiểu này có thể sẽ khiến bạn thất vọng nhiều hơn, bởi nếu như người yêu cũ có người yêu mới, mà giờ đây với tư cách bạn bè, bạn sẽ không có quyền tức tối. Đó là chưa kể làm bạn với người yêu cũ kiểu này sẽ ít nhiều ngăn cản bạn tìm kiếm tình yêu thật sự của mình với người tiếp theo. Chúc bạn có những quyết định thấu đáo và may mắn trong cuộc sống.